Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là một thánh mẫu học. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bangkok, Thái Lan. Sứ thần tòa thánh tại Thái Lan nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan thức tỉnh truyền giáo. Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Myanmar và Campuchia, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Thái là cơ hội thuận tiện để cảm tạ Chúa vì những công trình truyền giáo đầu tiên, đồng thời cũng là lời khích lệ các tín hữu tại Thái, noi gương các thừa sai, thức tỉnh ơn gọi loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục sứ thần Trương Nhân Nam, người Đại Hàn, năm nay 70 tuổi, và ngài cũng là khâm sứ tòa thánh tại Lào. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi hôm 5 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục nói rằng, từ nhiều năm nay, Hội đồng giám mục Thái Lan đã muốn mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước này. Năm nay, ước muốn này trở thành thực tại. Đầu năm nay, tôi đã nhận được chỉ thị từ cấp trên về việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Thái Lan. Trong những ngày này, bầu không khí rất tích cực. Dân chúng tỏ ra phấn khởi vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, khác với hồi năm 1984, cuộc tông tu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai gặp sự chống đối của những nhóm Phật tử cực đoan, và quốc vương Thái Lan Rama thứ Chín hồi đó đã phải can thiệp để làm cho tình hình lắng dịu và nói rằng Đức Giáo Hoàng là một vị khách riêng của vua. Đức Sứ Thần kể rằng, việc loan tin về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đã không tạo nên phản ứng tiêu cực nào. Giờ đây, Đức Thánh Cha được coi không phải chỉ là thủ lãnh của giáo hội Công giáo, nhưng còn là một thủ lãnh tinh thần của toàn thể nhân loại. Nơi người Thái có những mong đợi lớn, họ mong Đức Thánh Cha cũng mang đến Vương quốc Thái sứ điệp hòa bình, từ bi và hòa hợp. Giáo hội tại Thái Lan hiện có khoảng 390.000 tín hữu Công giáo. Tại miền Bắc Thái, giáo hội còn có đặc tính dự tòng, do sự kiện có nhiều cộng đoàn bộ lạc, người dân tộc trở lại Công giáo, khác với trường hợp ở thủ đô Bangkok và các thành phố khác, giáo hội có tổ chức quy củ hơn và hội nhập sâu hơn vào bối cảnh của Thái Lan. Tuy nhiên, truyền thống Phật giáo mạnh mẽ, các cuộc hôn nhân khác đạo và trào lưu quốc gia chủ nghĩa tạo nên một đe dọa cho căn tính Công giáo trong xã hội. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết, nhiều người xác tín rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan có thể thu hẹp sự cách quán giữa hai tâm hồn trong giáo hội Công giáo Thái. Tại miền Bắc Thái, dân chúng phần lớn là những người gốc Hoa, gốc Việt hoặc gốc Myanmar. Trong khi đó dân Thái chiếm đa số trong nước này, ngay từ khi mới sinh ra đã đồng hóa với Phật giáo. Các giáo Phật ở miền Bắc như Chiang Rai và Chiang Mai là đối tượng chính trong nỗ lực truyền giáo của giáo hội tại nước này. Đức Tổng giám mục Trương Nhân Nam cũng xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng củng cố cuộc đối thoại liên tôn, đặc biệt giữa Công giáo và Phật giáo, và giáo hội địa phương cũng đã dấn thân nhiều trong lĩnh vực này. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị quốc tế kỷ niệm 50 năm công tác xã hội của dòng tên. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tu sĩ dòng tên tiếp tục dấn thân trong các công tác tông đồ xã hội của dòng, hoạt động cho một niềm hy vọng đích thực theo tinh thần Kitô, vượt thắng mọi cám dỗ, thất vọng, nản chí. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 7 tháng 11 vừa qua dành cho hơn 200 tham dự viên hội nghị quốc tế tại trụ sở trung ương của dòng tên, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập văn phòng của dòng về công bằng xã hội và môi sinh. Tham dự hội nghị này có cha vị trên tổng quyền Arturo Sosa và Đức Hồng Y Peter Tuchman, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Tân Hồng Y Michael Sesney, Phó Tổng Thư ký đặc trách phân bộ di dân của bộ này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến quá trình hoạt động của văn phòng về công bằng xã hội và môi sinh trong nửa thế kỷ qua đã góp phần vượt thắng bao nhiêu tình trạng bất công xã hội, nạn buôn người, kỳ thị người nước ngoài, những chủ trương tìm kiếm quyền lợi quốc gia một cách ích kỷ, thảm trạng của những người di dân và tị nạn, những hiện tượng ngược đãi căn nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước những thảm trạng đó, chúng ta cần có một cuộc cách mạng văn hóa đích thực, một cuộc biến đổi cái nhìn tập thể của chúng ta, những thái độ và lối nhận thức về bản thân và vị thế của chúng ta trước thế giới. Điều quan trọng là cần có một công việc từ từ biến đổi các cơ cấu nhờ sự tham gia vào các cuộc đối thoại công cộng tại những nơi người ta đưa ra những quyết định có liên hệ tới cuộc sống của những người rốt cùng. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng tên tiếp tục các công tác phục vụ người nghèo, giáo dục, quan tâm tới những người tị nạn, bảo vệ các quyền con người và thi hành các dịch vụ xã hội trong nhiều lĩnh vực. Hãy tiếp tục các hoạt động đó trong tinh thần sáng tạo, cần có sự đổi mới trong một xã hội thay đổi mau lẹ. Đức Thánh Cha nói, anh em hãy giúp giáo hội trong sự phân định trong các hoạt động tông đồ, đừng quên liên kết và cộng tác với nhau và với các tổ chức của giáo hội và dân sự để bênh vực những người kém may mắn nhất trong thế giới ngày càng hoàn cầu hóa. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến 55 tu sĩ dòng tên đã bỏ mình trong các công tác xã hội trong vòng 50 năm qua. Đặc biệt năm nay là kỷ niệm 30 năm cuộc tử đạo của 6 tu sĩ dòng tên tại Đại học Trung Mỹ ở San Salvador. Tin Berlin, Đức Quốc. Cầu nguyện đại kết kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ. Các giáo hội Kitô tại Đức cử hành một buổi cầu nguyện chung vào tối thứ Bảy mùng 9 tháng 11 tới đây tại nhà thờ chính tòa Ratzeburg ở Berlin nhân dịp kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ. Nhà thờ chính tòa Ratzeburg nằm ở ranh giới giữa Đông và Tây thành Berlin. Chủ sự buổi cầu nguyện đại kết vào lúc 4 giờ rưỡi chiều có Đức Cha Stefan Hesse, Tổng giám mục Công giáo của giáo phận Hamburg và nữ giám mục Christina Quenbaum Smith của Giáo hội Tin lành Bắc Đức. Ngoài ra tại Berlin vào Chủ nhật mùng 10 tháng 11 này, nhiều cộng đoàn Công giáo, Tin lành và Giáo hội Tự do mời gọi các tín hữu tham dự một buổi cầu nguyện lớn dọc theo con đường trước kia là bức tường phân chia thành phố Berlin. Một bên là Đông Đức dưới chế độ Cộng sản và bên kia là Tây Đức dưới chế độ Tự do. Chiều hôm trước đó, Đức Cha Anton Nosol, 87 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Oppen ở Ba Lan, sẽ thuyết trình tại nhà thờ Thánh Mauritius của Công giáo về sự đóng góp của các giáo hội Kitô làm sụp đổ bức tường Berlin. Sau bài thuyết trình, Đức Cha Henner Koch, tổng giám mục giáo phận Berlin sở tại, sẽ cử hành thánh lễ. Những biến động chính trị tại Đông Đức hồi mùa thu năm 1989 làm cho bức tường Berlin sụp đổ, thường được gọi là cuộc cách mạng tin lành. Nói chung, các tín hữu Kitô đã giữ một vai trò quan trọng trong phe đối lập, tuy rằng trong các giáo hội Kitô bấy giờ cũng có những lập trường khác nhau. Hồi đó, theo các con số thống kê được nhắc tới, trong số 16.600.000 dân ở Đông Đức có khoảng 5 triệu tín hữu tin lành và 1 triệu tín hữu Công giáo. Nhưng về sau, người ta biết con số tín hữu ấy ít hơn nhiều. Dầu sao, trong thời Cộng sản Đông Đức, các giáo hội Kitô là những tổ chức duy nhất có thể nói là độc lập với nhà nước và đối với nhiều người dân ở Đông Đức. Các giáo hội không những là một môi trường tự do tư tưởng, nhưng còn là nơi để thực thi sự tham gia dân chủ. Tin Colombo, Sri Lanka. Thiết lập khu vực thánh quanh đền thánh Đức Mẹ Madu ở Sri Lanka. các tín hữu công giáo tại Sri Lanka vui mừng khi Tổng thống sắp mãn nhiệm, ông Maithripala Sirisena, đã ký sắc lệnh thiết lập một khu vực thứ hai quanh đền thánh Đức Mẹ Madhu như một khu vực thánh. Buổi ký sắc lệnh này diễn ra vào ngày 29 tháng 10 vừa qua tại phủ Tổng thống, trước sự hiện diện của Đức cha Emmanuel Fernando, giám mục giáo phận Manna, nơi có đền thánh Đức Mẹ, và một số chức sắc của giáo phận, cùng với ông John Amaratunga, bộ trưởng du lịch kiêm đặc trách về giáo vụ Kitô ở Sri Lanka. Đức cha Fernando đã cảm ơn Tổng thống và các giới chức chính quyền đã giúp đạt tới sắc lệnh này, họ có thể phát triển các cơ cấu hạ tầng cần thiết và có thể tiếp đón các tín hữu hành hương đến trung tâm thánh mẫu này, kể cả những người ngoài tôn giáo. Đền thánh Đức Mẹ Madhu là một trong những nơi cổ kính nhất của công giáo Sri Lanka, được thành lập cách đây 400 năm, và mỗi năm thu hút hàng ngàn người đến kính viếng. Ngoài các tín hữu công giáo, còn có cả những tín hữu Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Sau cuộc nội chiến tại Sri Lanka vào năm 2009, khu vực này bị xuống cấp, thiếu các phương tiện chuyên chở và hệ thống đường xá, vệ sinh và nước uống, khiến cho sự lui tới của các tín hữu hành hương trở nên khó khăn. Khu vực Madhu ở mạng Tây Bắc của Sri Lanka thuộc vùng kiểm soát của Hồ quân Tamin và là nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Tamin. Từ năm 1990, nhà thờ tại vùng này tiếp đón hàng ngàn người đến độ trở thành như một trại tị nạn. Tuy được tuyên bố là vùng phi quân sự, nhưng năm 2008, khu vực đền thánh Đức Mẹ Madhu bị anh kích khiến giáo hội phải đóng cửa đền thánh và di chuyển tượng Đức Mẹ đến một nơi an toàn hơn. Ngày 15 tháng 8 năm 2010, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, một cuộc hành hương lịch sử được tái lập tại Madhu và tượng Đức Mẹ được rước trở lại vị trí cũ trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu. Vào tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Sirisena đã viếng thăm vùng đền thánh và đề nghị thiết lập một vùng thánh tại đây. Tháng 8 sau đó, Hội đồng Bộ trưởng đã chấp nhận yêu cầu của Tổng thống và một khu đất rộng 1,2 cây số vuông đã được dành riêng để thực hiện những cơ cấu cần thiết cho các hoạt động tôn giáo của giáo hội. Và một khu vực khác rộng 20,2 cây số vuông được lập như một vùng được bảo vệ, nhắm mục đích bảo vệ rừng cây xung quanh. Đức cha Anthony, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Colombo, nhận định rằng khu vực đền thánh Đức Mẹ Madhu là nơi mà miền Nam gặp miền Bắc Sri Lanka. Đây là một biểu tượng của sự hiệp nhất. Chúng tôi hy vọng đền thánh Đức Mẹ có thể là một nguồn mạch ân phúc cho đất nước, trong đó mọi người có thể sống trong an bình và hòa hợp. Tin giáo hội tại Nam Phi. Công giáo Nam Phi dấn thân nhiều hơn chống SIDA. Giáo hội Công giáo tại Nam Phi muốn góp phần dấn thân nhiều hơn trong cuộc chiến chống bệnh dịch HIV/AIDS tại nước này. Tuyên bố với tuần báo Công giáo Thánh giá miền Nam số ra ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đức cha Sitembele Sipuka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Phi, than phiền rằng, mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống dịch HIV/AIDS, giáo hội Công giáo là người đối tác đang bị gạt ra ngoài lề. Giáo hội muốn có sự cộng tác nhiều hơn với các ân nhân và chính phủ ở Pretoria. Đức Tổng giám mục Sipuka giải thích rằng, chúng tôi không muốn tiền bạc, nhưng muốn người ta nói chuyện với chúng tôi về những kiến thức chúng tôi đã đạt được trong lĩnh vực này. Trong những năm vừa qua, chính phủ Nam Phi và các tổ chức từ thiện đã đạt được những thành công lớn trong cuộc chiến chống bệnh dịch HIV/AIDS. Tuy nhiên, tại Nam Phi vẫn còn gần 20% những người lớn bị nhiễm virus HIV gây bệnh AIDS. Trong xã hội Nam Phi, bệnh HIV/AIDS vẫn là một đề tài cấm kỵ và tình trạng này khiến cho việc tiêu diệt bệnh trở nên khó khăn. Đức cha Sipuka cũng cảnh giác rằng, trái với dư luận chung, bệnh dịch HIV/AIDS đang tái lan tràn. Từ nhiều năm nay, Hội đồng Giám mục Nam Phi dấn thân trong lĩnh vực này qua văn phòng S chống bệnh dịch này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Trẻ Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Trẻ Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. Chương 4. Lòng yêu thương và hôn nhân. Lớn lên trong lòng yêu thương vợ chồng. Các suy tư của chúng ta về bài ca yêu thương của Thánh Phaolô đã chuẩn bị để chúng ta thảo luận về lòng yêu thương vợ chồng. Đây là lòng yêu thương giữa vợ và chồng, một lòng yêu thương được thánh hóa, phong phú hóa và được soi sáng bởi ơn thánh của bí tích hôn phối. Nó là một cuộc kết hợp có tính cảm xúc, thiêng liêng và hy tế, phối hợp cả sự ấm áp của tình bạn lẫn sự đam mê của tình dục và kéo dài mãi sau khi xúc cảm và đam mê đã nguội đi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 từng dạy rằng, tình yêu này thấm đượm mọi bổn phận của đời sống vợ chồng và hưởng được vị trí trang trọng. Được Chúa Thánh Thần đổ xuống, tình yêu mạnh mẽ này là phản ảnh của giao ước liên tục giữa Chúa Kitô và nhân loại, một giao ước đạt tới cao điểm trong việc tự hiến tế của người trên thập giá. Thần khí mà Chúa đổ xuống, ban trái tim mới và làm cho người đàn ông và đàn bà có khả năng yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Lòng yêu thương vợ chồng đạt tới sự viên mãn mà nó đã được xếp đặt từ bên trong, đức ái phù phụ. Hôn nhân là một dấu chỉ quý giá, vì khi một người đàn ông và một người đàn bà cử hành bí tích hôn nhân, Thiên Chúa như thể được soi gương trong họ. Người in nơi họ các đặc điểm của người và ấn tích tình yêu không thể xóa bỏ của người. Hôn nhân là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thực vậy, Thiên Chúa cũng là sự hiệp thông. Ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần sống đời đời trong một hợp nhất hoàn hảo. Và đây chính là mầu nhiệm hôn nhân, Thiên Chúa biến vợ chồng thành một hiện sinh đơn nhất. Điều này có nhiều hiệu quả cụ thể hàng ngày, vì vợ chồng nhờ sức mạnh của bí tích hôn phối được trao phó một sứ mệnh chân thật và thích đáng, để khởi đi từ những sự việc đơn sơ tầm thường của đời sống, họ có thể làm cho lòng yêu thương mà Chúa Kitô vốn dành cho giáo hội và tiếp tục hiến mẹ sống cho giáo hội của người thành hữu hình. Tuy nhiên, chúng ta không nên lẫn lộn hai bình diện, không nên đặt lên vai hai con người hữu hẹn cái gánh nặng khủng khiếp của việc phải tái tạo một cách hoàn hảo sự kết hợp giữa Chúa Kitô và giáo hội người. Vì hôn nhân như dấu chỉ bao hàm một diễn trình năng động, một diễn trình diễn tiến từ từ qua việc hội nhập các ơn phúc của Thiên Chúa một cách tiện tiến. Chia sẻ suốt đời. Sau lòng yêu thương kết hợp chúng ta với Thiên Chúa, lòng yêu thương vợ chồng là hình thức vĩ đại nhất của tình bạn. Nó là sự kết hợp có hết mọi đặc điểm của một tình bạn tốt đẹp, việc quan tâm tới thiện ích của người kia, tình hỗ tương, sự thân mật, sự ấm áp, tính bền vững, và sự giống nhau phát sinh từ cuộc sống chung. Cộng vào tất cả những điều ấy, hôn nhân còn thêm tính độc chiếm bất khả hủy tiêu, được phát biểu qua việc cam kết lâu bền sẽ chia sẻ và cùng nhau xây dựng trọn vẹn cuộc sống. Chúng ta hãy trung thực và nhìn nhận các dấu chỉ của thực tại. Những người yêu thương nhau không coi mối liên hệ của họ là tạm bợ. Những người kết hôn với nhau không mong sự hứng khởi của họ nguội dần. Những người mục đích việc cử hành của kết hợp yêu thương, bất kể mỏng giòn đến đâu, đều tin tưởng rằng nó sẽ vượt qua thử thách của thời gian. Con cái không những muốn cha mẹ chúng yêu thương nhau, mà còn trung thành và ở với nhau mãi mãi. Các dấu chỉ này và các dấu chỉ tương tự chứng tỏ rằng, từ trong chính bản chất của nó, tình yêu vợ chồng có tính dứt khoát. Sự kết hợp lâu bền do các lời hứa lúc kết hôn nói lên không phải chỉ có tính hình thức hay công thức truyền thống, nó bén rễ trong chính các khuynh hướng tự nhiên của nhân vị. Đối với những người có đức tin, nó còn là giao ước trước mặt Thiên Chúa, một giao ước đòi phải trung thành. Chúa là chứng nhân của giao ước giữa ngươi và vợ thuộc thánh xuân của ngươi, người mà ngươi đã bất trung, dù nàng là người đồng hành với ngươi và là vợ ngươi theo giao ước. Không ai được phép bất trung với vợ thuộc thánh xuân của mình, vì ta ghét việc ly dị. Chúa nói như thế. Một lòng yêu thương yếu ớt hay bận hoạn không có khả năng chấp nhận hôn nhân như một thách đố cần được đảm nhận và chiến đấu cho, cần được tái sinh, canh tân và tái sáng chế cho tới chết, không thể chống đỡ một cam kết to lớn. Nó sẽ gãy đổ trước nền văn hóa phù phiếm, luôn ngăn cản diễn trình tăng trưởng không ngừng. Ấy thế nhưng, việc đoàn hứa yêu nhau mãi mãi vẫn là điều có thể khi chúng ta nhận rõ một kế hoạch lớn hơn cả ý nghĩ và cam kết của chúng ta. Một kế hoạch có thể nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta khả năng dành trọn tương lai của chúng ta cho người yêu. Muốn vượt qua mọi thử thách và luôn trung thành bất chấp mọi sự, tình yêu này cần được ban ơn thánh để củng cố và nâng cao nó. Như lời thánh Roberto Bellarmino nói, sự kiện một người đàn ông kết hợp với một người đàn bà trong một dây nối kết bất khả tiêu, và họ mãi mãi bất khả phân bất chấp mọi thứ khó khăn, ngay cả khi không còn hy vọng gì có con, chỉ có thể là dấu chỉ một mầu nhiệm cao cả. Hôn nhân cũng là một tình bạn có đặc tính của một đam mê, nhưng là một đam mê luôn điều hướng về một cuộc kết hợp mỗi ngày mỗi bền vững và thâm hậu hơn. Được như thế là nhờ hôn nhân không chỉ được thiết lập cho việc sinh con mà thôi, mà còn để cho lòng yêu thương hỗ tương được phát biểu thích đáng, tăng trưởng và chín mùi. Tình bạn độc đáo giữa một người đàn ông và một người đàn bà chỉ nhận được đặc điểm tổng thể hóa ấy bên trong cuộc kết hợp vợ chồng mà thôi. Nhưng cũng chính trong tư cách tổng thể hóa ấy, cuộc kết hợp này có tính độc chiếm, trung thành và chào đón sự sống mới. Nó chia sẻ mọi sự trong một lòng kính trọng hỗ tương không ngừng. Cộng đồng Vaticano Đệ Nhị nhắc lại điều này khi quả quyết rằng, một tình yêu kết hợp yếu tố nhân loại với yếu tố thần linh như thế phải thấm nhuần cả đời sống và hướng dẫn đôi vợ chồng biết tự do trao hiến cho nhau qua những tâm tình và cử chỉ trìu mến. Niềm vui và cái đẹp. Trong hôn nhân, niềm vui yêu thương cần được vun sới. Khi việc tìm kiếm khoái lạc trở thành ám ảnh, nó sẽ kiềm giữ chúng ta trong nô dịch và ngăn cản chúng ta cảm nghiệm nhiều niềm sảng khoái khác. Đằng khác, niềm vui sẽ gia tăng sảng khoái của chúng ta và giúp chúng ta đi tìm thỏa mãn trong rất nhiều sự vật, ngay cả trong những thời khắc của cuộc sống lúc sảng khoái thể lý đã xuống dốc. Thánh Thomas Aquino nói rằng, chữ vui có ý nói tới việc mở rộng tâm hồn. Chúng ta có thể cảm nghiệm được niềm vui vợ chồng ngay giữa lúc đang buồn phiền. Nó hay ở việc biết chấp nhận điều này. Hôn nhân là một pha trộn nhất thiết phải bao gồm hưởng thụ và đấu tranh, căng thẳng và thư giãn, đau đớn và khuây khỏa, thỏa mãn và chờ mong, khó chịu và khoan khoái. Nhưng luôn ở trên con đường của tình bạn, một con đường gây hứng để vợ chồng chăm sóc lẫn nhau, họ giúp nhau và phục vụ lẫn nhau. Lòng yêu thương của tình bạn có tên là đức ái khi nó hiểu rõ và biết trân trọng giá trị lớn lao của người kia. Cái đẹp tức giá trị lớn lao khác hơn là sức lôi cuốn thể lý hay tâm lý, giúp chúng ta khả năng biết đánh giá tính thánh thiêng của một con người mà không bị thôi thúc phải chiếm hữu họ. Trong một xã hội duy tiêu thụ, cảm thức về cái đẹp trở nên nghèo nàn, và do đó niềm vui nhạt dần đi. Mọi sự ở đấy đều phải được mua, chiếm hữu hay tiêu thụ, kể cả con người. Mặt khác, tình âu yếm là dấu chỉ một lòng yêu thương không ích kỷ chiếm hữu. Nó làm chúng ta tiếp cận người khác với một lòng kính trọng sâu xa và nỗi sợ lớn lao có thể gây hại cho họ hay tước mất tự do của họ. Yêu thương một người khác bao hàm niềm vui được chiêm ngắm và trân quý cái đẹp và sự thánh thiêng bên trong của họ, những điều luôn vượt quá các nhu cầu của tôi. Điều này giúp tôi tìm kiếm điều tốt của họ, cả khi họ không thuộc về tôi, hoặc họ không còn lôi cuốn về thể lý nhưng chỉ gây hấn và gây phiền hà cho tôi. Vì lòng yêu thương, nhờ đó một người làm vui lòng người kia, tùy ở việc họ tự ý cho đi một điều gì đó. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ lần này, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài Hướng về Đức Kitô cho bạn niềm vui.
Đôn dây tan niềm đau và bóng đêm từ đâu vây kín quanh
người. Donald Walters trong cuốn Xác quyết để tự chỉnh đã viết về đề tài nhớ Chúa như sau. Nhớ Chúa không chỉ là thường xuyên nghĩ về Chúa, mà còn là nhận thức rằng tìm kiếm Ngài là một hành vi nhớ Chúa đích thực. Bởi ta từ Chúa mà đến. Khi đám mây ảo ảnh biến khỏi tâm trí ta, thì cái còn lại là cái luôn tồn tại, tiềm ẩn đằng sau đám mây, đó là mặt trời rạng rỡ của ý thức thần linh. Nhớ Chúa không phải là tâm trạng căng thẳng hay dò tìm bên ngoài. Hãy biết rằng Thiên Chúa đang ở trong bạn. Ngài gần bạn hơn cả những ý nghĩ hay cảm nghĩ gần gũi nhất của bạn, hơn cả những lời cầu tha thiết nhất bạn dâng lên Ngài. Đừng chỉ nghĩ về Ngài, mà phải nghĩ tới Ngài. Hãy chia sẻ với Ngài những ấn tượng đã qua của bạn, kể cả những tưởng tượng vu vơ. Hãy nói chuyện với Ngài. Hãy sống với sự hiện diện của Ngài, lúc đầu vài ba phút một ngày, rồi vài giờ, và rồi cả ngày. Chúa là niềm vui, là hạnh phúc của đời ta. Nếu thực tế là vậy, thì cuộc sống của chúng ta có đầy ý nghĩa, và ý nghĩa cho ta niềm vui. Tại sao thời đại chúng ta thiếu hẳn niềm vui? Một tu sĩ trẻ tuổi thắc mắc và hỏi một vị ẩn tu sa mạc rằng, thưa cha, tại sao hiện nay có quá nhiều người bỏ đời tu để hồi tục? Vị tu sĩ trả lời, chỉ những ai hướng mắt về Đức Kitô và nhìn thấy Ngài thì mới có thể bền đỗ. Còn những ai a dua kiểu phong trào, bắt chước sự hăng hái của người khác thì sớm muộn cũng sẽ mất hứng và bỏ cuộc. Các bạn thân mến, bà Su Mon Kip chia sẻ rằng, khi chúng ta không còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống nữa, hay khi chúng ta lâm vào tình trạng nhàm chán, tinh thần sa sút, lúc đó chúng ta phải học cách để tự hỏi mình. Tìm câu hỏi để có thể tìm được câu trả lời là một trong những cách tốt nhất hâm nóng tâm hồn. Bà nói, khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi mới có giờ suy nghĩ và hỏi mình cái gì đang xảy ra cho tôi bây giờ. Thúc đẩy nào khiến tôi làm từ việc này tới việc kia? Thật ra, tôi là ai dưới cái vỏ bề ngoài, cái mặt nạ mà tôi đang đeo hiện tại, và có ai đang nhìn vào tôi và muốn tìm hiểu tôi hay không? Bà tiếp tục nói, biết tìm những câu hỏi đúng và tự hỏi mình, nó giống như nước, giúp những tượng đang nắn được xoa mềm, giữ cho đất không bị khô và cứng nhắc, trong khi tượng đang được nắn bóp trong tay. Nếu chúng ta quyết định không cho phép chúng ta tự hỏi mình, thì chẳng khác nào như chúng ta đóng sập lòng mình và không để Chúa khai quang tâm hồn nữa. Nhiều khi qua những câu hỏi đơn sơ sẽ giúp chúng ta hiểu mình hơn, chuyển hướng và bắt đầu cuộc hành trình mới trên đường tìm kiếm Ngài. Cuộc hành trình mới này sẽ cho chúng ta hứng khởi và cuộc sống thêm ý vị. Tại sao con người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống? Nhiều tác giả phân tâm học đưa ra một thực tại như sau. Sự căng thẳng trong ta nổi lên từ những áy náy bắt nguồn từ sự thiếu thăng bằng nội tâm. Mất thăng bằng nội tâm nhắc tôi nhớ lại mỗi khi bỏ quần áo vào máy giặt không đồng đều, máy không quay được vì mất thăng bằng, nó kêu rè rè và đèn báo động nhấp nháy. Tôi phải tắt máy và tự hỏi cái gì hỏng rồi đây? Lý do nào khiến máy giặt không tiếp tục? Tôi bắt đầu tìm sự thật và sửa lại. Cũng thế, khi tâm hồn mình bất ổn, chúng ta phải dừng lại, xem xét nội tâm và tìm ra vấn đề để chúng ta kịp thời sửa lại. Khi chúng ta tìm thấy vấn đề rồi, sự căng thẳng dịu dần và đời sống trở nên an bình hơn, thăng bằng hơn và có niềm vui hơn. Thiên Chúa mời chúng ta hãy dành thời giờ cho Ngài qua thinh lặng và cầu nguyện. Nhiều lần, nhờ vậy mà chúng ta khám phá ra những tập quán không lành mạnh đã bắt nguồn từ hồi thơ ấu. Một tác giả đã phải thú nhận tại sao bà ta lúc nào cũng lo lắng và bận tâm như thế. Sau khi hồi tỉnh và lắng nghe, bà đã tìm thấy căn cớ của những hối hả bận rộn mà bà đang có hiện thời, đã có sẵn từ tuổi ấu thơ khi bắt đầu đi học. Bà đã bị lôi cuốn quá nhiều trong những hoạt động của trường. Đã theo tính hiếu kỳ, thích làm đỏm, làm duyên và muốn được người ta chú ý mà không được dạy dỗ cẩn thận, để cá tính lố lăng này tiếp tục cho tới khi bà là vợ và mẹ trong gia đình. Để có thể thay đổi lối sống hiện tại của bà đã dành thời giờ mỗi ngày suy tư và cầu nguyện và bắt mình tập thư giãn, trao phó cho Chúa tất cả và sống từng ngày một, sống trọn vẹn cho Ngài, sống giây phút hiện tại. Và người đàn bà nói trên, đó là bà Su Môn Tiết, đã tìm thấy rắc rối trong cuộc sống của bà khi bác sĩ muốn xem thời khóa biểu. Bà giật mình khi thấy tờ lịch chi chít những công việc, nào là công việc tại sở làm, chồng con, cơm nước, họp hành hết nhóm này tới nhóm khác, họp tại văn phòng, vân vân và vân vân. Bà nhận ra rằng không phải chỉ có công việc mới làm cho bà bị chia năm xẻ bảy, mà là chính bà đã cho phép mình chia ra tám bè bảy mối, quay vòng tròn không lối thoát. Nhưng dưới sự chia năm xẻ bảy này, động cơ nào đã thúc đẩy bà? Sau khi suy tư và cầu nguyện, bà đã tìm ra rằng chính là tại mình muốn thành công, muốn tranh đua, muốn được chú ý, muốn được ca tụng. Vì thế, dưới đáy những kiếm tiền này, bà chỉ thấy mình và mình và không tìm được mình. Bà trở nên đói khát tinh thần, bà đói khát tìm thấy ý nghĩa và sự phối hợp của thể xác cũng như tinh thần. Bà quyết định ngừng chạy đua ngay lập tức, vì Chúa cho bà biết con người của bà là một vương quốc nhỏ bị cắt xẻ thành trăm mảnh rồi. Bà tự nhủ, tôi phải ngừng ngay lập tức, nếu không tôi sẽ là con thiêu thân khốn nạn. Và bà nhớ lại lời Chúa trong phúc âm. Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Vì thế, bà tức khắc muốn được chữa lành và đã quyết tâm chuyển hướng. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta có thể cứu vãn tình thế chỉ khi chúng ta quyết tâm trở về và chú tâm vào Thiên Chúa và chờ đợi Ngài, cho tới khi Ngài trở lại viếng thăm và chữa lành chúng ta.
Hãy vâng lời cho ta, hãy thăm cho chúng ta.
Với những chia sẻ trên đây của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Đến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về sự phát triển của các đền thánh, phong trào cải cách tin lành và chống cải cách.
Kính thưa quý vị khán giả, dựa trên tình hình các nghiên cứu cho tới nay liên quan tới các đền thánh hành hương, một cách tổng quát có thể khẳng định rằng chúng ta có các tài liệu trong thế giới Tây Phương liên quan tới các đền thánh hành hương đích thật bắt đầu từ thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 12. Việc nghiên cứu các nguồn tài liệu đưa chúng ta tới chỗ kết luận rằng chúng đã hiện hữu trong thời gian trước đó rất lâu. Rất tiếc là các nghiên cứu lịch sử liên quan tới đề tài này khá hạn hẹp, và vì thế hiện nay thật khó mà nhận ra các đường nét thực thụ của việc phát triển này. Trong tình hình hiện nay của các nghiên cứu, thật là cả một vấn đề xác định ưu tiên theo thứ tự thời gian của trung tâm hành hương này hay trung tâm hành hương khác. Cũng thật khó định vị trí các miền trong đó hiện tượng hành hương này được ghi nhận. Các tài liệu hiện có cho thấy đa số là ở miền Đông Bắc nước Pháp, nhưng sự thiếu vắng các nguồn tài liệu liên quan tới các miền khác không cho phép chúng ta đưa ra các kết luận chính xác. Chúng ta đang đứng trước một sự tiến triển chậm chạp trong toàn thế giới Kitô Tây Phương liên quan tới hình thức diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ như các đền thánh hành hương. Tuy là trong một giai đoạn sau này theo thứ tự thời gian, hình thức này có các đặc tính như Teodoreto Thành Siro miêu tả đối với mộ của các vị tử đạo. Lòng sùng kính Đức Mẹ không gắn liền với các nguồn gốc của một nơi thánh, duy trì đặc tính ban đầu của nó, nhưng biểu lộ cùng với khuynh hướng diễn tả ra trong các nơi chốn có tước hiệu nổi tiếng khác nhau. Cần đào sâu các lý do làm nảy sinh ra hiện tượng nở hoa của các đền thánh này. Ngoài các lý do tức thời như các vụ Đức Mẹ hiện ra hay các phép lạ mà tín hữu đã nhận được do lòng thương xót bầu cử của Đức Mẹ. Ngoài ra không được quên bối cảnh lịch sử. Vào cuối thời Trung Cổ, khi Kitô hữu đặc biệt chú ý tới các mầu nhiệm của Chúa Kitô và cuộc đời dương thế của Ngài. Sự kiện này được biểu lộ ra trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống tôn giáo, từ phụng vụ cho tới việc chiêm niệm, từ lòng đạo đức cá nhân cho tới các diễn tả nghệ thuật và bình dân khác nhau, và lòng sùng kính Đức Mẹ cũng nằm trong bầu khí ấy. Ngoài ra trong các thế kỷ từ 14 tới 17, dân chúng phải gánh chịu nhiều tai ương của chiến tranh, mất mùa, đói kém và dịch tễ. Chính vì thế việc chạy đến khẩn cầu sự trợ giúp của Mẹ Thiên Chúa trở thành thường xuyên hơn và tự phát hơn. Đây cũng là một đề tài khác nữa cần được tìm hiểu và đào sâu.
Có một yếu tố khác cần lưu ý, đó là sự kiện các đền thánh nổi tiếng địa phương trở thành nổi tiếng trên bình diện quốc gia và quốc tế khá chậm chạp. Chẳng hạn trong các năm 1367 đến 1368, Thánh nữ Brigida viếng thăm các đền thánh nổi tiếng nhất tại Italia như đền thờ Thánh Francisco thành Assisi, mộ hai thánh tông đồ Ferro Paolo tại Roma, đền thờ cất giữ xương thánh Thomas tông đồ tại Ortona, đền thờ thánh Bartolomeo tông đồ ở Benevento, đền thờ thánh Andrea tông đồ tại Amalfi, đền thờ thánh Michele tại Gargano và đền thờ thánh Nicola ở Paris. Trong cuốn thứ bảy của tác phẩm Revelationes, thánh nữ người Thụy Điển cho chúng ta biết ngài hay có các cuộc đàm thoại với Đức Mẹ, nhưng ngoài việc nhắc tới đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, các đền thờ thánh mẫu đã không được thánh nữ nhắc đến. Sự kiện các đền thánh thánh mẫu nở hoa vào cuối thời Trung Cổ và trong các thế kỷ 16 đến 17 đã không thiếu các kiểu diễn tả không luôn luôn đích thực hay ít nhất không thể không tranh luận. Bởi nếu không sẽ không thể hiểu được một cách trọn vẹn thái độ phản ứng của các tín hữu cải cách tin lành và sắc lệnh của công đồng chung Trento de Evocazione Venerazione E Reliquis Sanctorum and Sacris Immanimibus, liên quan tới việc khẩn cầu, tôn kính các thánh tích của các thánh và hình ảnh thánh, công bố ngày 3 tháng 12 năm 1563. Nói thật ra, liên quan tới việc dùng các hình ảnh thánh, Luther đã không đưa ra một lập trường định nghĩa rõ ràng. Các hình ảnh thánh, tự chúng, không cần phải hủy bỏ, nhưng chỉ vì có người nào đó nghĩ là phải tôn kính chúng. Không được khuyến khích việc lạm dụng ấy, và cũng không là điều tốt khích lệ vẽ các hình ảnh mới. Luther tin rằng, khi người ta xác tín về sự vô ích của các hình ảnh đó, thì các hình ảnh thánh sẽ tự động biến mất. Và xảy ra là tại Đức đã có biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật thánh thời Trung Cổ đã bị phá hủy. Các đền thánh nơi có các hình ảnh thánh được tôn kính cũng đã bị liên lụy. Các đại diện khác của phong trào cải cách lại còn gắt gao hơn nữa. Các học giả Luther Magdeburg gọi là Centuriatori biên soạn bộ sách lịch sử giáo hội Chúa Kitô gồm 13 thế kỷ cho tới năm 1298, xuất bản lần đầu tiên năm 1559 cho tới năm 1574, liệt kê danh sách các cuộc hành hương cần phải hủy bỏ.
Melantone thì khẳng định rằng phải làm cho biến mất việc tôn kính các hình ảnh. Thế rồi dưới ảnh hưởng của Canvino năm 1536, người ta đã ra lệnh phá hủy mọi hình vẽ cũng như ảnh tượng và bàn thờ trong các thánh đường và các đan viện. Lệnh phá hủy này đã mau mắn được thi hành. Năm 1565 tại Hòa Lan có lệnh tháo gỡ mọi bàn thờ, các ảnh tượng và phá hủy mọi sự. Cả cuộc cải cách do vua Enrico VIII của Anh Quốc phát động cũng đã đưa tới chỗ khước từ các ảnh tượng và các hình vẽ các phép lạ giả, và mặc dù có sự hạn chế, người ta đã phá hủy, không có sự phân biệt nào hết. Trong các cuộc tranh luận với các người cải cách tin lành, người ta cũng nhắc đến hàng chục đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng tại Đức, Hòa Lan và Anh Quốc, trong đó có đền thánh Walsingham. Thái độ cuồng tín bài trừ các ảnh tượng của phong trào cải cách tin lành đã khiến cho giáo hội mất đi biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật thánh trong các lĩnh vực hội họa cũng như điêu khắc và kiến trúc. Sắc lệnh của công đồng Trung Trento chống lại các khẳng định của các người cải cách, nhắc lại giáo lý của giáo hội công giáo và xác định ý nghĩa của các cử chỉ tôn kính các ảnh tượng của Chúa Kitô, của Đức Maria và của các thánh. Tiếp đến công đồng gợi ý một đường hướng hành xử và các bổn phận của các giám mục liên quan tới lĩnh vực này. Đương nhiên là chúng ta có thể tìm thấy một vang vọng của các tranh luận với các tác giả của phong trào cải cách tin lành thuộc giai đoạn này. Chẳng hạn Thánh Bellarmino cũng đề cập đến các cuộc hành hương tới các đền thánh Đức Mẹ. Tuy nhiên các tin tức cụ thể hơn liên quan tới việc áp dụng các chỉ dẫn của công đồng Trung Trento có thể được tìm thấy trong các quyết định của các công đồng hay công nghị miền được triệu tập sau công đồng Trento. Chẳng hạn có thể đọc các chỉ định chính xác liên quan tới các cuộc hành hương các đền thánh mẫu. Trong các tài liệu của công đồng Milano thứ tư năm 1576 vào thời của Thánh Carlo Borromeo. Tuy nhiên việc nghiên cứu các loại sắc lệnh này và những gì các tài liệu mục vụ tường trình cho tới nay mới chỉ bắt đầu được công bố vẫn còn đang ở bước đầu. Do đó khó có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát liên quan tới đề tài các đền thánh và các cuộc hành hương đến các trung tâm thánh mẫu.
Cũng có người đề cập tới tinh thần cần phải có cho một cuộc hành hương tới các trung tâm thánh mẫu. Đó là các tác giả chú ý tới các vấn đề liên quan tới việc phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa. Trong số các tác giả đó có Scaccio và Benedetto 14. Các tác giả này phản ánh thái độ lý tưởng mà người hành hương tới các nơi thánh phải có, nhắc lại câu tục ngữ, người hành hương hoặc không bao giờ được thánh hóa hoặc được thánh hóa trễ, hay nổi tiếng hơn là khẳng định của sách Gương Chúa Kitô, ai đi hành hương nhiều thì hiếm khi được thánh hóa. Cũng có người viết rằng, trong vài miền, việc xây dựng nhiều đền thánh Đức Mẹ trong các thế kỷ 16-17 đã xảy ra để ngăn chặn sức tiến của người tin lành. Ngoài ra, người ta cũng còn khẳng định rằng, các nhà thờ dân kính Đức Mẹ này đã góp phần đáng kể trong cuộc sống tôn giáo của các thế kỷ này, luôn luôn nhằm bảo vệ tín hữu khỏi sự lạc giáo. Cả các khẳng định này nữa thường khi là do trực giác hơn là kết quả của các cuộc nghiên cứu có các tài liệu chứng minh xác thực, cũng cần được điều tra kỹ lưỡng, trở lại để kiểm thực tính cách đáng tin cậy của chúng và lòng chúng vào bối cảnh của hoạt động chống phong trào cải cách tin lành. Cũng trong thời kỳ này, tân thế giới được các người Tây Ban Nha khám phá ra. Cùng với các đạo binh và thủy thủ cũng có các thừa sai. Kitô giáo được rao giảng và thập giá Chúa Kitô đã được phổ biến khắp nơi tại Tân Lục Địa, và cùng với Chúa Kitô là lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Các tước hiệu người Tây Ban Nha dùng để khẩn cầu Đức Mẹ cũng được du nhập sang châu Mỹ Latin. Ngày nay chúng ta có thể nhận ra mỗi quốc gia Mỹ Latin trước khi đạt được nền độc lập, trong các cuộc nổi loạn và trong cuộc chinh phục quyền tự do, đã hầu như luôn luôn kết hiệp căn tính riêng của mình với một nền thánh mẫu quốc gia như thế nào. Guadalupe bên Mexico, Higuay tại Cộng hòa Dominicana, Capo Cabana bên Bolivia, Quiquinquira bên Colombia, Coromoto bên Venezuela và Aparecida bên Brazil. Các tương quan này cũng cần được tìm hiểu, nghiên cứu rộng rãi hơn để giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn liên quan tới lòng sùng mộ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa nơi các dân tộc Mỹ Châu Latin.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.